Việt Nam đặt mua hàng chục triệu đô la vũ khí của Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mới khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam đang có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Khi được hỏi liệu các loại vũ khí Việt Nam đặt mua có phải dùng cho mục đích để bảo vệ chủ quyền lãnh hải, nhà ngoại giao này nói, xin trích, chúng tôi không thể thảo luận chi tiết các vụ mua bán quân sự tiềm năng hoặc đang chờ xử lý trước khi chúng được thông báo cho Quốc hội. Quan chức này nói thêm, xin trích, tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng Việt Nam hiện có 24 trường hợp trong chương trình mua bán quân sự nước ngoài với tổng trị giá là 69,7 triệu đô la. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, các vụ này đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong các giai đoạn khác nhau để triển khai và chuyển giao cho Việt Nam. Đây là xác nhận đầu tiên của phía Washington kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama năm 2016 thông báo rằng Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chào bán máy bay tên lửa với các quan chức chủ nhà ở Hà Nội. Hiện chưa có thông báo từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam về các đơn đặt hàng vũ khí với Hoa Kỳ, tuy nhiên Hà Nội thường hiếm khi lên tiếng về vấn đề này. Quan chức Mỹ không muốn nêu tên nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ngoài các đơn đặt hàng trên, trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cho phép Việt Nam mua các mặt hàng quân sự, trong đó có các thiết bị điện tử quân sự trị giá 25 triệu đô la thông qua chương trình mua bán thương mại trực tiếp. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, mua bán quân sự nước ngoài FMS và mua bán thương mại trực tiếp DCS là hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Cụ thể, FMS là chương trình chuyển giao giữa hai chính phủ. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua đơn đặt hàng, rồi đối tác trả tiền cho thiết bị và Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng hệ thống của mình để mua rồi chuyển cho đối tác. Trong khi đó, theo chương trình DCS, đối tác đã thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Hoa Kỳ nói thêm với VOA tiếng Việt, xin trích, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF trong năm tài khoá 2017. Con số cho năm tài khoá 2018 vẫn chưa được xác định. Phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói, xin trích, trong quá khứ chúng ta là đối thủ trên chiến trường, nhưng hôm nay mối quan hệ an ninh của chúng ta chỉ là hợp tác. Tháng 3 vừa qua, USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng, là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh. Và sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cách đây 2 năm, quân đội hai nước đang tìm cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ về an ninh. Hồi tháng 5 năm 2017 tại Hawaii, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao một tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Con tàu này nay có tên Cảnh sát biển 8020 và được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực của họ trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, và các hoạt động ứng phó nhân đạo, theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Cũng theo cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ này, hồi cuối tháng 3 năm nay, Mỹ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Mather Shark cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên của tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ đến đất nước cựu thù. Theo phía Mỹ, những chiếc xuồng này sẽ đóng vai trò ngăn chặn các tác nhân xấu với những vi phạm chống lại Việt Nam hoặc diễn ra trong khu vực gần Việt Nam. Các đơn hàng quân sự của Việt Nam với phía Hoa Kỳ cũng như việc Mỹ trao tàu cho Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mạnh mẽ tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam hôm 1 tháng 8 cho biết họ đã ký một hợp đồng với hai công ty của Nhật để bán khí đốt từ một lô dầu khí gần với khu vực có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, theo Reuters. Lễ ký hợp đồng mua bán khí đốt giữa Petro Việt Nam và các chủ mỏ khí đốt gồm công ty Idemitsu Kosan và Teikoku Oil của Nhật diễn ra tại Hà Nội ngày 31 tháng 7, theo thông tin từ trang web của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Việc ký kết này diễn ra vài tháng sau khi có thông tin cho rằng Bắc Kinh ép Hà Nội dừng các dự án thăm dò dầu khí với một đối tác của Tây Ban Nha vào tháng 3 năm nay. Trước đó, vào tháng 7 năm 2017, công ty của Tây Ban Nha Repsol cũng đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác với Petro Việt Nam do sức ép từ Trung Quốc. Sức ép này đang làm cho Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng dầu khí khi các sản lượng ở các mỏ chính của Việt Nam giảm dần. Việc phát triển dự án này là rất quan trọng khi các hoạt động khai thác và sản xuất đã giảm xuống trong những năm gần đây do những căng thẳng trên Biển Đông, chiến dịch truy quét tham nhũng và giá dầu thô liên tục xuống thấp, một quan chức Petro Việt Nam không muốn nêu tên cho Reuters biết. Theo hợp đồng ký kết hôm 31 tháng 7, Petro Việt Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ cùng khai thác khí đốt tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, lô 051B và 051C, nằm tại khu vực nước sâu xa bờ của bể Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam và cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300 km về phía đông nam, theo bản tin của Petro Việt Nam. Mỏ này theo dự kiến sẽ bắt đầu khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên trong quý 3 năm 2020. Một thông cáo của Petro Việt Nam được Reuters trích dẫn nói rằng hợp đồng này sẽ đóng góp lớn vào việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Vào tháng 4, Petro Việt Nam đã phải lên tiếng rằng căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động thăm dò và khai thác ngoài khơi của Việt Nam trong năm nay. Đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra bao trọn phần lớn Biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tháng 3 vừa qua, Petro Việt Nam yêu cầu công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol ngừng một dự án ngoài khơi dưới sức ép của Trung Quốc. Và vào tháng 5, một công ty của Nga Rosneft cũng đã bày tỏ quan ngại rằng việc khoan thăm dò gần đây của họ có thể làm Trung Quốc phật lòng. Trong chiến dịch chống tham nhũng đang được Đảng Cộng sản tiến hành, nhiều quan chức cấp cao của các công ty nhà nước, trong đó có Petro Việt Nam, đã bị bắt giữ và kết án tù. Theo dữ liệu của chính phủ đưa ra hôm 29 tháng 7, sản lượng dầu thô của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay giảm 11,3% xuống còn 7,16 triệu tấn so với năm ngoái. Một công ty của Đài Loan ở Bình Dương, Việt Nam đã phải hạ quốc kỳ trước sức ép của Bắc Kinh. Vài ngày sau khi có thông tin, công ty Kaiser One Furniture Industry được phép treo cờ của quốc đảo ở khuôn viên công ty của họ trong khu vực công nghiệp Bình Phước, Bắc Kinh đã lên tiếng gây áp lực chính phủ Việt Nam cấm công ty Đài Loan treo cờ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 30 tháng 7 nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã đưa vấn đề này ra với phía Việt Nam. Họ, tức Việt Nam, đã hướng dẫn các công ty liên quan sửa chữa những việc làm sai trái. Taiwan News trích lời ông Cảnh nói. Theo BBC, công ty của Đài Loan cho biết họ đã dỡ bỏ lá cờ theo yêu cầu của tỉnh Bình Dương. Một nhân viên phòng hành chính của công ty nói với hãng tin tức của Anh rằng công ty đã tháo cờ 3-4 ngày trước rồi. Việc hạ cờ này diễn ra trước khi Trung Quốc chính thức lên tiếng rằng họ không hài lòng với Việt Nam khi cho phép công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo. Cũng tại buổi họp báo hôm 30 tháng 7, ông Cảnh tuyên bố chỉ có một Trung Quốc trên thế giới này và Đài Loan là một phần của Trung Quốc và nói thêm rằng Bắc Kinh cương quyết phản đối bất kỳ hình thức nào của các hoạt động đòi độc lập của Đài Loan. Theo South China Morning Post, một trang tin tức có trụ sở ở Hồng Kông, Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này. Năm 2004, Việt Nam cho biết họ ủng hộ chính sách một Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì chính sách một Trung Quốc và rằng Việt Nam mong muốn nhân dân Trung Quốc sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. VOA không thể liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để kiểm chứng thông tin rằng chính phủ Việt Nam cho phép các công ty Đài Loan treo cờ như ông Lô Tê Duyên, chủ tịch Kaiser One Furniture, nói với hãng tin Trung ương Đài Loan. Công ty Kaiser One chuyên về nội thất của Đài Loan nói họ được phép treo cờ để phân biệt với các công ty của Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới 1 triệu đô la trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời ông Lô Shujuan nói rằng đây là điều chưa từng có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Taiwan News nhận định rằng các mối nguy từ việc các doanh nghiệp Đài Loan bị nhầm là của Trung Quốc ở Việt Nam là có thật và các công ty của quốc đảo này có nhu cầu cấp bách được phân biệt với các công ty của Trung Quốc. Ông Alexander Huang, một giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Tam Cang ở Đài Bắc, nhận định với South China Morning Post rằng các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ chính mình. Nếu Hà Nội không thể tìm cách bảo vệ được họ thì sẽ không tốt cho nền kinh tế của Việt Nam. Vị giáo sư này còn cho rằng rõ ràng là mệnh lệnh gần đây từ Bắc Kinh là ngoại giao can thiệp. Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị để xóa bỏ tên của Đài Loan trên trường quốc tế để gây sức ép lên họ phải quỳ gối trước Trung Quốc và để cho họ sắp đặt mối quan hệ chính trị. Hình ảnh một cặp đôi mây mưa trong rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội trong những ngày qua và trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi về quyền riêng tư. Theo truyền thông trong nước, hình ảnh cặp đôi nam nữ thân mật quá đà ngay trong rạp chiếu phim của CGV đã bị chụp lại qua màn hình camera. Sau đó, một nhân viên tại cụm rạp này chụp lại màn hình camera và đăng tải lên mạng. Cặp đôi thực hiện hành vi này trên ghế Sweetbox, tức ghế dành cho các cặp đôi có vách ngăn riêng tư với ghế bên, thuộc hệ thống rạp CGV, một trong những cụm rạp chiếu phim mang tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Sự việc này khiến cư dân mạng tranh cãi về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng cũng như khía cạnh pháp lý được đặt ra. Rạp cho đặt camera và ghi hình là vi phạm quyền riêng tư của khách hàng, tung lên mạng là một tội nghiêm trọng. Một người dùng Facebook có tên Van Son viết trong phần bình luận cho bài viết của báo Pháp Luật có tiêu đề "Cặp đôi thân mật thái quá trong rạp phim bị tung lên mạng". Trong khi đó, một Facebooker khác có tên Trần Phi Yến lại cho rằng rõ ràng cặp đôi này tự họ không tôn trọng chính họ và chính những người trong rạp, thế nên đừng có ai phán xét là CGV không tôn trọng quyền riêng tư. Mặc dù vậy, đã có người kêu gọi tẩy chay CGV vì họ cho rằng rạp này vi phạm quyền riêng tư của khách hàng rất nghiêm trọng. Cặp đôi này làm vậy là không đúng, nhưng CGV làm ăn mà quay phim rồi tung clip kiểu đó thì tẩy chay đi, Facebooker Duy Linh viết trong phần bình luận. Quản lý trang thông tin điện ảnh Movic Lê Hoàng Minh Huy nói với Sài Gòn Giải Phóng rằng nếu là tôi sẽ khởi kiện vì có hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép gây ảnh hưởng đến tâm lý danh dự. Bộ luật dân sự 2015 của Việt Nam bổ sung 15 quy định về những quyền nhân thân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, trong đó xác lập các quyền về bí mật cá nhân, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín, và quyền của cá nhân đối với các hình ảnh. Bộ luật này quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Theo Điều 32, người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại. Đại diện CGV đã lên tiếng phản hồi khi cho biết đây là hình ảnh được chụp từ camera trong rạp trước đó và bị phát tán ra ngoài do sự thiếu ý thức của một nhân viên. Sau sự cố trên, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc nhân viên liên quan đến vụ việc bằng việc đình chỉ công việc tạm thời, song song với việc mở cuộc họp để có quyết định cụ thể đối với hành vi của nhân viên này. Đại diện CGV được truyền thông trong nước trích lời nói như vậy hôm 31 tháng 7.